Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Please join your palms, so we will recite the name of the Buddha three times. Namo sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Hôm nay ở ngoài trời rất là lạnh. Thưa đại chúng, hôm nay chủ nhật hàng tuần cũng là tuần lễ cúng thất cuối cùng, gọi là chung thất của sư cô Pháp Tịnh. Thì tuần tới đây, ngày thứ bảy, chúng ta sẽ có một ngày tu học bằng tiếng Anh từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Sáng chủ nhật là lễ hiệp kỵ, tức là trước Tết mấy ngày chúng ta sẽ có cái lễ hiệp kỵ tất cả ông bà tổ tiên nội ngoại theo cái truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam, là mỗi lần Tết đến thì chúng ta nhớ đến cội nguồn tổ tiên và chúng ta hướng về chư vị để mà tưởng niệm. Thường thường theo cái truyền thống đó, thì khi một người mới mất, chúng ta thường gọi là cúng bảy cái thất. Chúng ta thường gọi là cúng thất. Cúng thất tức là cúng bảy ngày. Cúng bảy ngày mà cúng bảy lần như vậy. Cái tuần lễ đầu tiên chúng ta gọi là sơ tuần. Cái tuần lễ đầu gọi là sơ thất hay là sơ tuần. Rồi tuần thứ nhì, tuần thứ ba cho đến cái tuần cuối thì chúng ta gọi là chung thất. Chung thất là gì? Chữ chung nghĩa là kết, là cuối. Sau khi bảy thất rồi thì chúng ta cúng 100 ngày, tôi gọi là 3 tháng 10 ngày. Thì cái quan trọng nhất là cúng 49 ngày. 100 ngày là mình cúng thêm, cúng thêm để mà trước khi chúng ta đi vào một năm. Thì có nhiều vị không rành thì giáp một năm kêu là cúng dỗ, nhưng mà thật sự là một năm thì chưa gọi là dỗ. Một năm là chúng ta gọi là giáp năm, mà nói theo cái từ chuyên môn là tiểu tường. Tại vì ngày xưa đó, người ta phải để tang 3 năm, chứ không phải như bây giờ là 49 ngày chúng ta xả. Ngày xưa là phải để tang 3 năm. Nhưng mà nói 3 năm chứ thật sự là 2 thôi. Tại vì năm chết là tính năm rồi, rồi 2 năm nữa trọn thì coi như là 3. Thì cái năm đầu tiên á, chúng ta không có gọi dỗ, mà chúng ta gọi là tiểu tường. Đến năm thứ hai tức là năm thứ ba đó thì đúng 3 năm là xả tan, cho nên gọi là đại tường. Đại tường còn gọi là mãn tan, xả tan. Rồi bắt đầu từ cái năm thứ tư thì gọi là dỗ, cái đó gọi là dỗ đầu, cái là cái dỗ đầu tiên đó, là từ đó về sau bắt đầu mới kêu là dỗ một, dỗ hai, vậy nó tùy mình. Nhưng mà một năm thì không gọi là dỗ, đó là theo cái cách xưa của người Việt mình. Khi mình còn ở trong bụng á, tính tuổi rồi, cho nên khi sanh ra là được một tuổi. Thì hỏi tại sao nhiều người thắc mắc nữa, tại sao tuổi ta thêm tuổi mà tuổi Tây lùi hơn tuổi? Tuổi Tây là phải đúng ngày mới kêu tuổi, còn Việt Nam mình là cứ Tết là kêu tuổi rồi đó. Hãy cứ đầu năm Tết vô là mình nói năm nay sẽ được tuổi. Còn mấy đứa nhỏ ở đây là tháng 10, mới có tháng 11 à, hay là 10 tháng 12 là nó sanh ngày 30 tháng 12 mà 29 kêu nó trọn tuổi nó cũng chưa chịu, phải ngày mai kêu nó mới chịu. Nhưng mà người của mình tính là đúng, tức là khi mình ở trong bụng 9 tháng là hết năm rồi, thì sanh ra là mình được 1 tuổi rồi. Nhưng mà theo Tây Phương là có mặt mới tính tuổi. Theo Tây Phương là có mặt ở đời này mới tính tuổi. Còn mình đó, khi mình hiện hữu ở trong bụng mẹ đã là 1 tuổi rồi. Vì vậy mà khi mình mất, khi nhiều vị sẽ hỏi là nếu mà tính 7 ngày hay 49 ngày, tính từ ngày nào? Tính từ ngày mất. Cái ngày nào mất là ngày đó tính ngày đó. Nếu mà thí dụ mất chưa tới 12, chưa qua 12 giờ khuya, 11 giờ đêm thì cũng như tính ngày, hay là sáng sớm của ngày hôm đó là tính một ngày. Rồi ngày đó là ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, đếm tới sau 7 ngày thì kêu một thất. Nhưng mà qua đây thì cái thất của mình nó du di, miễn sao nó rơi nhầm cái chủ nhật. Có khi cúng sớm mấy ngày, có khi cúng trễ mấy ngày, để cho thuận tiện mọi người cúng trong vòng 49 ngày. Thì Pháp Hòa nói thêm một chút như vậy để cho một số quý vị chưa có rõ thì sẽ được hiểu cái cách tính 49 ngày, rồi 100 ngày, rồi giáp năm. Giáp năm gọi là tiểu tường, 2 năm là tức là 3 năm đó xả tan gọi là đại tường. Rồi kể từ năm thứ tư đó bắt đầu tính dỗ thứ nhất, dỗ thứ nhì, dỗ thứ ba. Còn thí dụ như một người mà mới mất, theo truyền thống của người Việt mình là phải có cái lễ, chúng ta nói theo ngoài đời là liệm đó, còn nói theo cái chữ nghĩa chút xíu là lễ nhập quan. Nghe chữ nhập quan nó dễ nghe không? Về lễ nhập quan. Còn nếu như mà gì đó mình nói thí dụ như bưng cái xác đi, mình kêu là nhục thân, thí dụ vậy đó. Thường thường quý vị biết là ngoài đời ta kêu là quá vãng nè, mất nè, qua đời nè, từ trần gì đó. Nhưng mà đối với người tu là một chữ thôi, đó là tịch. Chữ tịch là gì? Tịch là đi vào cái chỗ vắng lặng, đi vô cái chữ vắng lặng, mà vắng lặng tròn vẹn, cho nên gọi là viên tịch. Người tu thì ai cũng phải vắng lặng. Ví dụ mình tu mà tối ngày tâm mình cứ ồn ào náo động hoài đâu có tịch. Cho nên khi mình ngồi thiền đó là lúc đó mình trở về với cái trạng thái tĩnh lặng của mình. Mình sống ở trong chùa, mỗi ngày mình yên tĩnh, mình tu hành, đó là tịch đó. Chứ không phải chết với tịch. Nhưng mà khi mình nhắm mắt đi rồi, mình không còn hiện hữu trên cõi đời, không còn hoạt động gì nữa hết, thì chúng ta gọi là tịch. Nhưng mà cái chữ để nói lên cái chữ viên mãn, rốt ráo, trọn vẹn của sự vắng lặng thì chúng ta gọi là viên tịch. Còn người đời thì gọi là từ trần, qua đời, gì nữa, mất, nói tiếng Việt Nam là chết. Còn ngoài, nếu mà mình nói theo ngoài đời nữa là ngủm củ tỏi. Mình những cái từ nói chơi, nhưng mà cái từ mà nhân gian mà dùng chữ cho đúng là người đó từ trần vào ngày nào, qua đời vào ngày nào, hay là quá vãng vào ngày nào, hay là những Phật tử có tu hành chút gọi là vãng sanh vào ngày mấy mấy vậy đó. Thì thưa đại chúng, mình người học Phật á, hay nói tóm lại là mỗi ngày chúng ta luôn luôn khuyến khích mọi người và chính bản thân mình sống, thì mình có một cái cặp mắt, con mắt này gọi là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Tức là mình có con mắt để mình nhìn, để mình lựa chọn, mình quán chiếu. Pháp Hòa ví dụ, mình đi ăn buffet, trước khi ăn mình cũng dòm một cái. Dòm để làm chi? Nhìn một cái để mình coi coi mình lựa cái món nào mình thích mình ăn. Hay là trong khi mình ngồi trong bữa ăn á, mình ngồi mình nhai miếng cơm, chứ thiệt sự mắt mình nhìn vô mấy món kế á. Coi món nào mình thích cho mình lựa, phải không? Để mà vừa xong món này thì tay mình gấp đúng cái món nãy giờ mình chấm rồi đó. Ngoài đời nó hay dùng cái từ đĩa. Thì Phật học á, chúng ta dùng cái từ trạch pháp, nghĩa là chúng ta có con mắt để chúng ta lựa cái pháp. Cái pháp nào nó lành, nó thiện thì chúng ta ứng dụng, chúng ta làm. Cái pháp nào nó không lành, không thiện, chúng ta bỏ. Người sống mà không có cặp mắt trạch pháp á, thì nguy hiểm lắm. Tại vì mình có thể mình nhìn, mình bắt chước những cái không hay. Ví dụ quý vị thấy á, mình thấy con của mình nó rất là nhanh lẹ, lúc nó lẩm đẩm, nó nhỏ mà mình nói cái gì nó học cái câu đó liền. Khi mà mình biết được rồi là bắt đầu mình phải cảnh giác, đứa nhỏ này không nên nói tầm bậy trước mặt nó, hay không nên có những hành động trước mặt nó. Nó có thể nó nhìn, nó bắt chước. Mình nuôi con nuôi cháu mình phải để ý cái đó. Tùy cái tánh, có đứa thì nó khù khờ, nó hiền lành, có đứa nó rất là nhạy bén. Chỉ cần mình nói nhẹ nhẹ thôi là nó hiểu mình nói cái gì. Có nhiều đứa đó, nó không hiểu mình nói tiếng Việt, nhưng nó biết mình đang nói xấu nó đó. Không biết quý vị nuôi con nuôi cháu, quý vị có thỉnh thoảng quý vị có nhận ra cái điều đó không? Súng lại người lớn với nhau mà nói nó không hiểu mình nói cái gì, nhưng mà nó biết chắc một điều là mình đang nói nó. Phật Hòa nhớ hồi nhỏ mấy chú tiểu tiếng Việt vô chùa ở đâu có rành. Rồi nhiều khi mấy bác mấy cô mà ngồi nói mà mấy ảnh đi ngang mà ảnh nghe mà ảnh biết hết á. Biết là không hiểu là cô đó nói cái gì về mình, nhưng mà biết là bác á, ảnh vô nói cô đó đang nói xấu con. Thưa đại chúng, cái đó gọi là trạch pháp đó. Để mình nhìn để mình thấy. Còn nếu như mình nói theo ngoài đời là gì? Mình sống là mình luôn luôn mình nhìn cái gương của người khác để mình tiến lên. Hồi xưa người ta thường hay viết những cái cuốn sách như là gương hiếu hạnh, gương này gương kia vậy. Thì ở Trung Hoa đó, người ta có một cái quyển sách gọi là Nhị Thập Tứ Hiếu. Nhị Thập Tứ Hiếu tức là 24 câu chuyện về hiếu thảo. Ngày xưa hồi nhỏ là ai đi học cũng phần lớn đều biết cái cuốn đó hết. Rồi sau này có là ngoài cuốn Nhị Thập Tứ Hiếu nó còn gương 100 cái hiếu, người ta gom thêm vô. Hay là người ta gom những câu danh ngôn, câu mà tốt lành để người ta gom thành những cái tập để người ta hướng dẫn cho mình, mỗi người mình mỗi ngày mình đọc cái đó để mình noi theo cái gương đó. Vậy thì trong thế gian này người ta viết những câu hay, người ta có những hình ảnh đẹp để làm gì? Để nhằm mục đích hướng cái tâm của chúng ta, hướng tâm của mọi người tới cái chỗ thiện lành. Ngay cả khi mình đi vào trong chùa, tại sao trong chùa có nhiều hình Phật, rồi mỗi hình Phật bắt ấn rồi dáng vẻ khác nhau? Bởi vì mỗi một hình ảnh là biểu tượng cho một cái đức hạnh, cái đức tánh tu hành. Mình nhìn cái vị đó mình học cái hạnh đó. Ví dụ như mình nhìn Phật Di Lặc, miệng cười bụng bự, thì khi mình nhìn ổng cái là mình phải tức cười à. Thì bây giờ mình biết cái hạnh của ông này là gì? Hoan hỷ vui vẻ đó. Rồi mình nhìn hạnh của Đức Quan Âm thì mình học cái hạnh từ bi. Mình nhìn Đức Phật Di Đà, học cái hạnh thanh tịnh. Cho nên mỗi một vị Phật bắt ấn giơ tay, thí dụ như Ngài Văn Thù trên tay cầm cây kiếm, thì nhắc nhở mình là phải có trí tuệ sắc bén như cây kiếm, có thể chặt đứt mọi phiền não. Chứ không ông Bồ Tát nào ông dữ dằn quá, ông cầm kiếm ông rượt ai. Mà cái kiếm đó là biểu tượng cho trí tuệ, cho sự thông minh của mình. Thông minh là nói cái từ cho dễ hiểu đó, chứ thông minh chưa phải là trí tuệ. Tại vì thông minh là tại vì mình do mình học, mình nhạy bén rồi mình phân ra, mình có cái thế gian trong đó nữa. Nhưng mà trí tuệ là không. Trí tuệ là do mình tư duy, mình quán chiếu. Tiếng Anh dịch là wisdom hay là insight, chứ không phải là intelligence, không phải là clever. Thông minh chỉ là intelligent, là clever thôi, là do học mà có, nhạy bén mà được. Trí tuệ thì không, không ai cho mình được trí tuệ. Trí tuệ là phải do mình tu, nhờ mình trạch pháp và mình theo đó mình tu, từ đó có trí tuệ. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, mình noi gương người khác, rồi người khác noi gương mình. Ví dụ như hồi nhỏ mình thấy cha mẹ sống như vậy, cái mình noi gương cha mẹ. Rồi mình sống như vậy, cái con cái mình nó noi gương của mình. Cái gương là gì? Là cái hình ảnh phản chiếu lại. Có nhiều khi bây giờ mình không có hiểu tại sao phải thắp nhang cúng, nhưng mà hồi nhỏ mình nhớ ba mẹ mình cúng vậy đó. Tết là bày ra cái bàn thờ cúng thì mình làm y chang, nhưng biết tại sao. Nhưng mà trước hết là mình thấy giờ tôi bắt trước tôi cúng vậy đó. Nhưng mà cũng rất hy vọng là thôi cũng được, đi không hiểu mà làm mà theo ông bà cũng được. Nhưng mà mình nhớ là bây giờ nó hay hơn nữa là mình học cái hạnh cách đó rồi, rồi mình tìm hiểu là tại sao. Tại sao như vậy? Tại sao mình phải thắp nhang? Tại sao mình phải cúng một cái bàn trái cây, một cái bàn thờ như vậy? Đó là mình nói một cái việc thôi, chứ còn rất nhiều thứ khác trong cuộc sống mà mình đều noi gương của người khác. Khai ra khi mình đi vào trong chùa, mình thấy ai hay ai giỏi, mình noi gương theo cái vị đó. Cho nên một người đệ tử là nhìn vào cái hạnh của thầy, nói theo ngoài đời là cái gương hạnh của một vị nào đó để mình học theo. Thì trong kinh á, Đức Phật có nói, Đức Phật dạy mình á, có 5 điều mình có thể làm để cho cái gương này nó sáng lên và người khác có thể nương theo đó. Trong đó có một cái điều Phật gọi là chu toàn phận sự. Rất hay. Bây giờ đại chúng nghiệm lại coi, mình ngồi ở đây là có người nào mà không có một cái bổn phận gì phải làm không? Không có. Ai cũng phải có một bổn phận. Thí dụ Pháp Hòa hồi mới là đi tu là phận sự một chú tiểu, thì mình cũng phải chấp lao phục dịch trong chùa. Rồi lớn lên mình thay thế thầy, mình làm tri sự. Tri sự là gì? Là cái ông mà biết tất cả sự việc trong chùa. Nói theo bây giờ ngoài đời là quản gia đó. Và cho nên chữ Hán ngày xưa người ta nói tri sự hà sự bất tri. Ông tri sự có chuyện gì mà không biết? Tri sự là biết việc, mà có việc gì mà không biết? Cho nên cái câu người ta đặt ra là tri sự hà sự bất tri. Thì mình làm một cái người phó trụ trì hay là tri sự thì mình có bổn phận. Rồi cái tới hồi lớn lên nữa cái mình phải lãnh trách nhiệm làm trụ trì một cái chùa. Và trụ trì cái chùa thì có cái bổn phận của người trụ trì. Bổn phận của trụ trì thì cũng giống như mình nhà bổn phận chủ nhà vậy đó. Con nó đi học về nó chơi thôi, chứ nó có bao giờ nó hỏi má má tiền điện tháng này nhiêu, tiền nước tháng này nhiêu. Là ông trụ trì phải biết. Tại vì hàng tháng ông trụ trì cũng nhận cái bill vô, ông biết tháng này điện nhiêu, nước nhiêu, tiền này tiền kia chi phí nhiêu. Mà hễ mà mấy cô mà ở dưới bếp mà cần cái gì là nhắc con ra mấy cái shopping mà order xong bill nó về đã đem bill lên thầy. Thì mỗi người có bổn phận. Như vậy thì chúng ta sống, chúng ta không thể nói tôi không có bổn phận gì đối với ai hết. Không phải. Dù không có bổn phận đối với ai, nhưng mà chính bản thân mình vẫn phải có bổn phận đối với mình. Bổn phận đối với mình là gì? Mình phải làm sao một ngày đó mình sống mà nó không lãng phí cái bổn phận của mình. Thí dụ như bây giờ nhiều khi mình thấy một cha một mẹ nuôi nổi 10 người con, mà bây giờ nhiều khi 10 người con nuôi không nổi một ông già hay là một bà già. Rồi cái người này đổ người kia đổ người nọ, nó tội khổ vậy đó. Mà Pháp Hòa đi giảng là cái chuyện này người ta đem ra tòa hỏi hoài. Có một cái vị viết giấy lên: thầy ơi, tại sao trong gia đình 10 anh em mà cuối cùng con là người cứ lãnh ba con lãnh má con? Pháp Hòa phải an ủi nó: thôi cái đó phước đó. Mà thiệt sự là cái phước. Tại vì mình được chăm sóc, mà cái người mà ơn lớn nhất trong cuộc đời mình không phải phước sao? Phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, Cái mà chúng ta phải cần nhìn thấy là chúng ta phải có phận sự, nói theo ngoài đời là bổn phận. Trước hết là mình phận sự của một người con đối với cha mẹ, một người anh đối với em, một người chồng đối với vợ, một người vợ đối với chồng. Ôi cha, trên người của chúng ta hàng chục cái bổn phận chứ không phải một bổn phận. Chưa nói mình có một bổn phận đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Bổn phận của một người Phật tử là gì? Là hàng ngày mình phải tu tập chuyển hóa tham sân si để trở thành một Phật tử chân chánh. Quy y Tam Bảo có pháp danh rồi mà hàng ngày không có chịu chuyển hóa tham sân si, còn nguyên khối nguyên cục đó thì cái đó chưa phải bổn phận. Bởi vì Phật là người thầy chỉ dẫn cho mình cái pháp tu, rồi mình tới Phật mình nhận, mình nói con xin nương tựa Phật là ông thầy, xong rồi con xin quy y pháp. Quy y pháp chứ đâu phải quy y Mỹ. Quy y Đức này chắc quy y Đức. Đi Đức. Quy y xong rồi Đức luôn. Quy y pháp nghĩa là quy y là nương tựa vào cái lời của Phật dạy, là con đường của Phật chỉ. Rồi anh là đạo gì? Dạ tôi đạo Phật. Mà người ta nhìn mình ta thấy không có cái chút nào giống Phật hết. Không. Là Phật tử thì trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta? Ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần? Thì là mình là tự nhiên mình khi mình nhận mình là một Phật tử thì mình phải ráng sống làm sao mỗi ngày cho nó có một cái chút Phật để ta nhìn vô ta thấy anh này một Phật tử. Quý vị thấy á, đạo Phật á không phải là một cái tôn giáo tín ngưỡng như bao nhiêu tôn giáo tín ngưỡng khác, mà đạo Phật là gì? Là trí, là chân lý để sống. Vậy thì chúng ta học chân lý để sống là chúng ta là đạo Phật. Mà hằng ngày chúng ta không ứng dụng một chút nào của chân lý để sống thì chúng ta chưa thể nói lên hết được cái bổn phận của mình đối với Phật. Phật không cần mình phải cung phụng Phật như thế nào, nhưng mà cái Phật cần là mình ứng dụng những cái gì mình học được trong cuộc sống của mình, nhất là chuyển ba thứ tam độc tham sân si. Vì ba cái đó độc vô cùng. Một ngày uống 2 ly sinh tố, một ngày uống 1 viên thuốc bổ. Ủa ta chỗ nào bổ và sinh tố là mình uống hết, nhưng mà độc tố không bỏ. Độc tố là tham sân si không trừ thì bao nhiêu đồ bổ lên mà nổi nóng hồi nó tiêu hết trơn. Cho nên nóng nảy không có tốt, nóng giận là nó tiêu, nó đốt hết những cái chất bổ người dưỡng mà mình huân vô. Vậy thì bây giờ mình có việc tham sân si, Phật đâu có lợi đâu, mình lợi. Tại vì Phật thấy tội mình quá, mua thuốc bổ uống quá trời luôn, thấy gì bổ là ăn, mà lên một cân là nóng giận là đốt hết trơn đồ bổ. Quý vị thấy không? Nó rất là thiết thực. Chỉ cần buồn rầu sầu lo thôi là ăn không tiêu, bao tử nó đau. Nếu mà vị nào có đau bao tử, mà hãy trong lòng buồn rầu một cái là bao tử nó hành. Buồn rầu một cái mất ngủ, sáng ra mặt bơ phờ, chừng tháng sau tóc bạc, năm sau da nó nhăn. Cho nên buồn rầu sầu khổ là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cho nên ta kêu là tâm mà sầu là bạch phát, lòng mà buồn rầu là tóc nó mau bạc. Tâm sầu bạch phát, tâm mà rầu rĩ sầu lo là tóc nó mau bạc. Còn có nhiều người ta nói theo tiếng Việt nữa, khỏi cần nói tiếng Hán luôn. Tâm sầu bạch xác. Cái xác mình nó trắng sờ trắng sạch ra, nó không còn hồng hào nóng đỏ gì nữa trơn. Vì vậy cho nên á, mỗi người chúng ta có một bổn phận. Những ai mà đi tu thì có bổn phận của một người tu, bổn phận của mình đối với cái ngôi chùa mình đang sống, bổn phận của mình đối với con đường tu đạo của mình. Ví dụ như bây giờ mình tu mà mình không có chịu khó nghiên cứu kinh điển, không có chịu tập tụng kinh, không có chịu nghiên cứu, không chịu chuyển hóa, sống buông tha theo thế gian thế đời, người ta gặp mình ta cũng chào sư cô chào thầy vậy, nhưng mà cái chất thầy chất của một người tu không có. Thì cái bổn phận ngay cả đó là mình đã thiếu cái bổn phận đối với mình rồi. Mình đã phủ đi cái chí nguyện mà mình đã phát rồi. Thật sự cái lỗ lã không có ai hết mà chính bản thân mình. Rồi bây giờ ví dụ như giờ mình có bổn phận đối với người thân mà mình không làm, rồi khi mà cái người đó mất đi rồi mình hối hận. Mà trong khi đó cái người đó còn, mình không có lo, mình chưa toàn cái phận sự của mình. Cuộc đời thì nó vô thường, cuộc đời nó vô thường, mà chưa chắc là mình hẹn đi thăm người đó ngày mai mà người đó còn sống chờ mình đâu. Cho nên hễ cái gì mình làm được thì mình cứ làm. Rồi ngược lại, nếu mình gặp một cái người con mà nó làm khổ mình, hay người chồng hay người vợ hay bất cứ ai làm khổ mình, rồi bây giờ mình làm sao? Bỏ đâu có được, thủy chung họ vẫn là người thân ruột thịt của mình. Thì thôi mình cứ làm hết tất cả những gì trong khả năng của mình đối với họ. Nếu mình quên thì cũng được, nhưng mà ta cho mình nợ, đời sau mình trả tiếp. Đời này gặp nhau là duyên hết mà. Mà từ cái duyên nó là cái mốc, cái duyên nó là chỉ là cái mốc thôi, mà cái chính phải trả là nợ. Cho nên ta kêu là duyên nợ. Nợ là cái chính, nhưng mà chưa có cái sự alo tìm kiếm thì đâu có móc vô. Cho ví dụ hôm qua nói mình chưa gặp người đó, mình chưa cho số phone thì không sao, một khi mà đưa họ số phone rồi thì thế nào họ cũng kiếm mình, không sớm thì muộn. Thí dụ vậy, mà họ có cái số phone mình ở trong cuốn sổ phone rồi thì khi họ cần họ gọi. Cho nên cuộc đời này á, tất cả chúng ta gặp nhau là duyên, nhưng mà duyên lành hay duyên dữ, duyên lành hay duyên thiện hay là duyên bất thiện, gặp nhau để làm khổ nhau hay là gặp nhau để làm hạnh phúc cho nhau. Cho nên con cái có nhiều đứa con tới nó đòi mình, có nhiều đứa con nó tới nó trả cho mình, vậy thôi. Rồi bây giờ quý vị nghĩ là có con là có phước phải không, có con là vui phải không? 100% vui có 25 thôi, 75 còn lại là lo. Lúc mà mình vui là lúc nó còn nhỏ đó, nó lẩm đẩm nó theo mình đó, rồi mình nói đâu nó nghe đó, mình nói đâu nghe đó, mình không có lo gì hết á, chỉ lo nó ăn nó uống rồi quanh quẩn trong nhà với mình. Cực cái xác một chút, cực cái thân chút mà không cực cái đầu. Rồi bắt đầu từ khi nó 13 tuổi cho tới nó lớn khôn, nó có vợ có chồng, nó có con, mình lo suốt, lo cho đến nhiều khi sắp chết mà còn chưa có rồi nữa. Còn kêu nó lại nhớ lo con nghe không? Nhớ, muốn không được. Hôm qua có bà kể nó có con rồi nó vui nó khổ sao mình đều lo hết. Rồi thậm chí nó nói giờ má ơi, con của con để con lo, con cần má lo. Mà mình thấy nó chăm sóc kiểu ở đây quá mình không chịu, phải chăm sóc kiểu của mình. Rồi chính vậy là mình mới khổ. Cho nên thưa đại chúng là không thể nói rằng tôi sống tôi không có bổn phận gì với ai hết. Không phải đâu. Nghiệm lại một chút thì thấy mình quá nhiều bổn phận. Mà nói cái bổn phận, cái phận sự mà trước hết là phận sự của chính mình. Mình là một người như thế nào? Ví dụ như mình đi làm một cái người sếp trong sở thì mình sẽ có phận sự, có trách nhiệm đối với cái cơ quan mình làm việc, đối với công việc của mình, không thể thờ ơ được. Cho nên đặc biệt hơn nữa, nếu mình làm những cái người mà xuất gia học đạo thì mình phải có phận sự của mình nhiều hơn nữa. Mà thưa, khi mình thực hiện nhiều phận sự của chính mình và cho tất cả mọi người thì niềm vui nó lớn, vì mình thấy mình sống không có phí, mình sống mình rất là trọn vẹn, không dám nói là hoàn hảo nhá. Ví dụ như hồi đó mình nói là buổi lễ hôm nay đã được thành công một cách tốt đẹp, chứ còn mình nói mà nghe cho nó cao siêu chút nữa, thành công viên mãn. Thật sự đời này á, chữ viên mãn là gì? Hết sức của mình thôi, chứ còn việc chưa chắc nó đã viên mãn đâu. Hôm nay mình nhận nấu một bữa tiệc, mình thường ngày mình nấu cũng ngon lành lắm chứ, mà sao bữa nay nấu sao sao á, thì thôi cũng rồi, mọi người cũng có ăn. Cho nên mình không có dám nói mình viên mãn cái gì hết. Nhưng mà nếu dùng chữ viên mãn là viên mãn hết cái phận sự, cái bổn phận của mình đối với tất cả. Thì người nào mà sống được như vậy thì Phật gọi đó là cái gương thứ nhất. Cái gương thứ nhất là cái gương người đó chu toàn cái phận sự, chu toàn phận sự. Phong Hòa thấy người của mình thương cha mẹ ông bà người thân, chăm sóc rất là hết lòng, đặc biệt là khi các vị đó bệnh. Cho nên mình chăm sóc. Hôm rồi có một Phật tử buồn khổ khi mà mẹ ba qua đời, thì Pháp Hòa mới nói: quý cô quý chú, buồn là đúng, nhưng mà nếu mà mình quán chiếu sâu sắc thì mình đã làm hết tất cả những gì khi cha mẹ còn khỏe mạnh, đang bệnh mình đã chăm sóc hết tất cả rồi. Thì hôm nay ông bà có đi thì cái đó là cái lẽ đương nhiên như vậy. Thứ hai là nghe nhiều học rộng. Thứ hai, thứ nhất là mình chu toàn phận sự rồi, thứ hai là mình nghe nhiều học rộng. Tại sao cần phải nghe nhiều học rộng? Cái này chúng ta gọi là đa văn. Nghe là quan trọng, tại vì nhờ nghe mình mới tư duy, mình mới hiểu, rồi nhờ cái nghe mình mới học. Cho nên nghe đó cũng phải có trạch pháp, tức là lựa cái gì tốt để nghe, còn cái gì nó không có thiện không có nghe. Hồi xưa đó có một cái bài nó như thế này: học giả hảo, bất học bất giả hảo. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Cái bài nó dài, mà Hòa trích hai câu thôi. Nếu có một chút thời gian mình nói thêm. Cái câu là: học giả hảo, bất học bất giả hảo, nghĩa là học là tốt hay không học là tốt. Thì vậy cho mình trả lời đó: học là tốt hay là không học là tốt? Thì các vị mới nói á, người mà học, người có học như lúa như nếp, kẻ không học như lao như cỏ. Học hòa như thảo, gọi là học giả. Học giả như hòa như đạo. Chữ hòa này là không phải hòa thuận, chữ hòa này là lúa. Tiếng Hán là nhiều nghĩa lắm, mà khi mà viết cái chữ nó khác. Hòa này là lúa. Học giả như hòa như đạo, như lúa như nếp. Tại sao? Tại vì lúa nếp ăn được. Còn không học thì gì? Không học thì như cỏ như lao. Cỏ lao ăn được không? Ăn không được. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Cảo như thảo là cỏ như lao ăn không được. Còn nếu mình có học thì mình ứng dụng được cái học của mình trong cuộc sống thì cái đó nó xài được, ăn được, như là lúa như nếp. Như hòa như đạo hề, quốc chi lương tinh lương. Mình mà là lúa nếp đó thì sao? Mình có thể giúp cho đất nước gạo ngon của nước nhà, đất nước mình được dồi dào phong phú. Còn mình là lao cỏ thì chẳng làm được gì. Như lao như cỏ thì ai ghét nó? Mấy người đi cày đi cấy ta ghét cỏ ghét lao. Còn nếu mà người cày cấy mà ta thấy lúa ta nếp thì ta khoái. Cho nên cũng như vậy, người có học như lúa như gạo như nếp thì quốc gia người ta cần, đất nước đó tốt, có lương thực. Còn không thì như lao như cỏ, không ai xài được, không ăn được, mà người cày cấy cũng không ưa. Cho nên á, quý vị nhớ là ba cái cách để phát triển trí tuệ đó là văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là mình học. Người mà không có nghe, giờ cái nghe của mình á là nghe pháp. Cuộc sống của mình á, cái lỗ tai mình nó ứng dụng nhiều lắm. Nghe nhạc nè, nghe nói nè, nghe chuyện của mình, nghe chuyện của người. Ôi cha, có nhiều khi mình không nghe nói gì, bắt đầu mình ngóng. Tại hỏi có nghe ngóng gì không? Có nhiều khi mình không nghe nói gì, bắt đầu mình hỏi, mình ngóng trong, cái đợi có ai nói gì. Hoặc là giả bộ mình tới cái mình nghe chuyện đó, mình lỡ mình khơi khơi, khơi khơi người ta có nói gì không. Nó tự mình, nhiều khi mình khoái nghe. Khoái nghe, cho nên mình khơi khơi người ta có nói gì không. Quý vị nhớ là Ngài A Nan đó là một vị đệ tử của Đức Phật, và có cái đặc biệt là Ngài nghe là Ngài nhớ hết. Nghe mà Ngài nhớ đến mức độ là Đức Phật khen Ngài á: Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Phật pháp sâu rộng như biển cả, vậy mà nó đi vào trong lòng của Ngài A Nan hết. Phật nói cái gì Ngài A Nan nhớ hết. Mà thậm chí khi mà nhận lời làm thị giả cho Phật, các thầy lớn như là thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên đề nghị Ngài A Nan nên làm thị giả cho Phật. Thưa đại chúng, là Ngài A Nan sanh sau Đức Phật 35 năm. Tại vì theo sử là cái ngày mà Đức Phật đã thành đạo dưới cội Bồ Đề thì lúc đó ở hoàng cung Ngài A Nan đang được sanh ra đời. Cho nên khi Đức Phật thành đạo là Đức Phật đã 35 tuổi, thì lúc đó A Nan mới sanh. Vậy thì khi mà Đức Phật, khi mà Ngài A Nan lớn lên, Ngài A Nan đi tu á, là Ngài A Nan đã quá xa với những cái bài giảng trước của Phật. Thì một trong 8 cái điều kiện mà Ngài A Nan đưa ra để các thầy phải chấp nhận thì Ngài A Nan mới nhận lời làm thị giả cho Phật. Trong đó có một cái điều kiện là những gì Đức Thế Tôn giảng trước kia tôi chưa nghe, bây giờ Thế Tôn phải nói lại hết cho tôi nghe. Mà nhờ như vậy cho nên những cái bản kinh xưa Ngài được nghe và Ngài nói lại cho mình nghe. Tại vì thời trước á, không có cái vấn đề ôn tụng. Cho đến khi Phật mất rồi, 100 ngày sau bắt đầu tổ chức cái đại hội đầu tiên là kết tập kinh điển, tức là mời các thầy lên tụng. Thời Phật chưa có giấy viết, không có giấy viết cái gì hết, cứ tụng thôi. Cho nên cái hình thức mình tụng kinh bây giờ là một hình thức bắt chước lại thời xưa đó. Phật nói xong rồi các thầy tụng tới tụng lui, ôn tới ôn lui, để cho cái lời dạy đó không có mai một. Cả ngàn năm sau bắt đầu mới có giấy viết. Phật giáo có 5 lần, 6 lần kết tập kinh điển. Mà lần kết tập kinh điển cuối cùng là ở tại Miến Điện. Mai mốt ai đi Miến Điện sẽ được tới cái chỗ đó, cái chỗ kết tập kinh điển lần cuối của Phật giáo. Thế thì người ta nói á, bất học giả minh minh như dạ hành, người không học á mờ mờ như đi trong đêm vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói một chuyện thôi. Có nhiều khi Phật tử mình đi chùa chứ có nhiều cái mình mờ mờ không hiểu rõ. Nhưng mà hỏi là không hỏi à. Hỏi sao vậy? Mắc cỡ. Ví dụ như ngày Chủ nhật lâu lâu nói đại chúng có ai có câu hỏi gì hỏi, rồi quý thầy sẽ nương vào đó trả lời. Thì mình thấy cái gì mà không hiểu mình hỏi. Nói cái chuyện giờ hỏi tại sao mà áo tràng biết không? Mình cũng biết vậy thôi, tôi thấy ta mặc thì tôi mặc vậy thôi. Mình cũng biết vậy mà biết mờ mờ vậy đó. Minh minh như dạ hành vậy đó, cũng đi, cũng làm như người ta vậy đó, mà ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy. Cho nên cái gì mình không hiểu là mình phải hỏi. Tại sao cái áo tràng mình mang cái cổ lên vậy, ở ngay cái giữa này nó chấn một chấn à. Quý vị nhìn kỹ cái áo tràng, nó có cái đường chỉ ngay đây đó. Tại sao ta chấn chấn ngay đây không? Tại sao cái áo tràng mình xếp là mình phải nắm ngay cái xương sống, mình nắm ở phía sau của cái lưng, mình nắm trước mình xếp vô. Tại sao cái áo tràng của mình màu lam mà không màu đỏ, màu tím, màu hồng gì mà lại là màu lam? Sao mình không thắc mắc mấy cái đó? Rồi tại sao thắp nhang rồi có khi thắp 3 cây, có khi thắp 1 cây? Chịu khó hỏi mấy cái đó đi. Hỏi tại sao Phật lại 3 lại? Biết không? Hình như tôi cũng biết á. Hình như tôi có nghe thầy giảng ở đâu á. Đó. Như dạ hành vậy, như đi trong đêm vậy đó, cũng đi. Nhưng mà mờ mờ ảo ảo vậy. Cho nên bất học giả minh minh như dạ hành, người không học thì mờ mờ như đi trong đêm. Cho nên mình là Phật tử, những cái căn bản mình phải biết. mà không được biết thì phải tìm tòi trong các cái bài giảng. Tại vì quý vị không hỏi chứ đi giảng khắp nơi là người ta viết câu hỏi trả lời không hết. Thường thường mà đi giảng là người ta viết câu hỏi là phần lớn là không bao giờ trả lời hết câu hỏi. Ta hỏi nhiều lắm. Ta hỏi nhiều lắm. Nhưng mà mình đây tại vì mình có sẵn rồi. Chứ mà không thấy cái gì là nó quý, nó cần thiết. Nhưng mà hỏi ra là không biết gì hết. Cho ví dụ mình không biết là mình phải đi tìm băng giảng mình ấy, còn không là mình trực tiếp đến những người thầy mà ở địa phương của mình có trách nhiệm bổn phận hướng dẫn mình thì mình phải hỏi. Tại sao lại Phật lại ba lại? Tại sao có khi lại người chết hai lại mà có khi lại bốn lại? Rồi khi nào mới gọi là hương linh, mà lúc nào gọi là chân linh, mà lúc nào gọi là giác linh? Còn mình bây giờ cái gì cũng biết là kêu linh tinh, cũng linh nữa mà linh tinh. Chuyện chính không biết, biết chuyện trên trời dưới biển linh tinh nhiều lắm. Người nào mà thọ tam quy năm giới gọi là hương linh, tức là cái linh này có một chút hương tu hành. Người nào thọ thập thiện giới, Bồ Tát giới, Sa Di giới gọi là chân linh. Linh này bây giờ đã có cái đường chân chánh để đi. Người nào thọ tỳ kheo ni giới gọi là giác linh. Cho nên là vong linh là người không có thọ giới, quy y. Người nào thọ giới quy y gọi là hương linh. Thọ năm giới, thọ tam quy là quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Nói chung là có một chút tu hành rồi, có chút hương rồi, hương linh. Rồi chân linh, rồi giác linh. Cho nên mình lúc đừng có đợi lúc mà mình sắp đi rồi mình mới kêu nhờ thầy tới quy y. Lúc đó hỏi, lúc đó mình chỉ nằm mình thở ra không, đâu có biết gì nữa đâu mà quy y. Bởi bây giờ mình chỉ còn có quy tay thôi chứ còn có quy y. Cho nên lúc mình còn tỉnh táo, tâm thức mình còn, mình phát tâm, mình quy y để cái tâm mình hướng về cái đó. Mà bây giờ cái phương tiện nghe pháp không khó, cho nên đại chúng chịu khó nghe. Người ta chịu khó, người ta làm những cái bài, người ta giảng để cho đưa chuyển tải đến mình. Chỉ cần một ngày để ra nửa giờ ngồi. Thậm chí bây giờ tệ hơn nữa, quý vị cứ nấu ăn, quý vị mở băng, quét nhà mở băng. Nhiều khi một bài giảng nghe tiếng mình đi vòng vòng vậy đó, nhưng mà nhiều khi kệ, nghe câu nào lọt vô đỡ câu đó. Còn ví dụ mình mở nhạc nghe cho vui vậy thôi, mình nhớ nhạc cũng nhạc đóng đưa mình đi đâu hết đó. Nếu được nữa thì càng thác bà. Trong Bát Bộ, Thiên Long Bát Bộ đó, là Atula càng thác bà, Ca Lầu La Khẩn Na La càng thác bà là thần nhạc. Càng thác bà là thuộc về một giống, một loài thần mà thần nhạc. Cho nên là mình học rộng nghe nhiều cần có. Tại vì nhờ như vậy mình mới khai mở cái tâm mình. Cái thứ ba là gì? Sống tĩnh lặng. Sống phải có sự tĩnh lặng. Người mà sống ồn ào cả ngày, bột chợt rồi, hấp tấp rồi, vội vã, phải có sự tĩnh lặng. Giờ muốn có tĩnh lặng phải làm gì? Phải tĩnh tâm mỗi ngày 10 phút, 15 phút ngồi tĩnh tâm. Nhờ có tĩnh tâm cho nên tâm mình nó tĩnh. Thực ra quý vị biết không, thí dụ như mình đang nấu ăn mà lửa nó phật, mà thường ngày là mình nói ngon lắm. Khi mà lửa phật lấy cái chảo, lấy cái nắp đậy lại thế này kia, nhưng mà cái thói quen mình là khi thấy vỡ làm gì? Lấy cái miệng thổi. Thổi cái lửa nó táp lên, cái là cái xèo. Mình tại sao thì mình theo cái thói quen mình sống rất là hoảng hốt, thấy cái gì nó không ấy là mình phản ứng ngay. Nhưng mà cái bình thường lúc mình học cái phương pháp á thì là vậy. Cho nên có cái câu á, sông mà càng sâu càng lặng, người càng trí tuệ, tâm càng tĩnh lặng. Cho nên mỗi ngày mình tập, mình ngồi tịnh 15 phút. Thưa đại chúng, ngồi tịnh không có tu hành gì hết đó. Nhưng mà cái đó là món ăn của tâm. Người mà có tĩnh lặng thì mỗi ngày mình sống nó đẹp lắm. Lời nói mình nó chuẩn mực hơn, hành động mình nó khá hơn. Mình giảm đi những cái câu nói, những hành động làm người khác buồn khổ, do cái tâm tĩnh lặng của mình. Cho nên rất cần sự tĩnh lặng. Ai chưa biết ngồi tĩnh lặng tụng kinh đi, ai chưa biết tụng kinh lại Phật đi. Không biết danh Phật gì không, cứ Nam Mô Di Đà Phật lại tới thôi. Cứ một ngày đứng lên Nam Mô Di Đà Phật lại xuống, lại từ tốn thôi. Không cần biết bao nhiêu lại, cứ cho mình ngày 15 phút lại Phật. Cứ lại như thế mà từ từ cái tâm mình nó cũng lắng. Nó nhiều cách lắm. Ngồi được, đi được, lại Phật, tụng kinh. Nhờ như vậy mà cái tâm mình nó tĩnh lặng. Rồi tập cái nào á, cái nào không gấp á. Thí dụ như không có gấp thì mình từ từ mình đi. Nhưng mà có nhiều người thành có thói quen, không có chuyện gì gấp cũng tỏ lộ là hấp tấp. Cái thứ tư là gì? Lời nói thiện. Cái lời nói thiện gọi là thiện ngôn á, hiền thiện. Hồi xưa người ta có câu á, bế khẩu tâm thâm tàn thiệt, an thân xứ xứ lao. Mình ngậm cái miệng mình giấu trong cái lưỡi thì mình đi tới đâu thân mình cũng yên hết á. Ý muốn nói là lấy cái lưỡi ngậm sâu trong, lấy cái miệng ngậm sâu trong cái lưỡi. Bế khẩu ta đóng cửa miệng lại. Thâm tàn thiệt, thiệt là cái lưỡi, giấu trong cái lưỡi. Thì an thân xứ xứ lao, mình tới chỗ nào mình cũng an thân, tại mình không có nói bậy. Thường thường cái người mà người ta biết ta không nói, mà cái người nói thường là không biết. Tại sao? Cái người mà người ta biết ta trầm tĩnh lắm, ta để coi sự việc như thế nào rồi người ta mới phát ngôn, ta biết không biết. Còn người mà cái gì cũng biết, hỏi lại vậy rồi biết rồi rốt cuộc sao? Dạ thôi quý vị làm đi, tôi khỏi. Tại vì mình đâu biết gì đâu. Cho nên người ta nói người mà biết là thường ít nói, mà người thường nói là thường ít biết. Mà người ít nói, người nói ít không phải là ít nói, mà không nói những lời vô ích. Đó là nhiều khi người ta nói rất ít, nhưng không có nghĩa là người ta ít nói đâu, hay là người ta nói ít đâu, mà người ta không nói những lời vô ích. Cho nên trong cái giới thập thiện á, cái miệng mình nó có bốn giới. Nói dối là một nè, nói lưỡi hai chiều nè, đâm thọc. Thứ ba là chửi rủa. Thứ tư là vô ích, nói không có lợi cho ai hết. Cho nên thiện ngôn, hiền thiện. Và cái thứ năm là gì? Là trí tuệ. Đây là năm cái mà Đức Phật dạy. Người mà sống có trí tuệ, tức là người ta sống, người ta rất là linh mẫn trong mọi việc. Thường thường đó quý vị, mà đi chung với ai đó, mà người ta rất là nhạy bén, người ta sắp xếp rất hay, mình học hỏi được nhiều chuyện lắm. Người ta có cái cách sắp xếp của người ta mà mình hồi nãy mình nghĩ không ra. Để Pháp Hòa nói một cái ví dụ. Cái hôm đó gói bánh tét, gói xong rồi cái thì các vị mới dặn á, là khi sắp bánh tét vô thùng mà cất á, trong đông lạnh á, là phải sắp cái bánh tét nó đứng lên. Còn nếu mình sắp nó nằm á, là nó đè xuống nó dẹp. Thì cái vị đó nghe không rõ hay là không nhớ sao đó, thì sắp vô nằm hết. Nằm hết rồi dán băng keo là thiệt kỹ rồi ghi. Thế thì lát cái cô kêu nó, không, tôi nói là phải ba sắp bánh tét đứng. Thì cái vị này bắt đầu lấy dao lấy đồ khui ra. Thì cái vị thứ hai mới nói, đâu có cần chứ, anh nãy nè, anh sắp nó nằm về phải không, bây giờ một lát anh vô trong freezer, anh chỉ cần anh dựng đứng cái thùng này lên vậy nè là xong rồi. Thay vì anh phải mở ra, anh sắp đứng lại, mà rốt cuộc anh cũng để nó kiểu này,
Bây giờ anh cứ để nó nằm kiểu đó, nhưng mà lúc anh đưa vô freezer anh dựng cái thùng nó lên, vậy thì nó bánh nó đứng rồi. Thấy không? Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đâu phải là ai cũng nhạy bén như vậy. Theo cái bình thường là nãy tôi sắp nó nằm, giờ tôi khui ra hết, tôi sắp nó đứng. Nhưng mà nhiều khi chỉ cần chuyển cái thế, chuyển cái thế thùng thì bánh nó tự nó đứng. Mà trong cuộc sống đó, nó dài dài như vậy, chứ không phải là. Cho nên người có cái trí làm việc nhanh gọn, hiệu quả tốt. Có nhiều khi mình tràn gian đại hải mà rốt cuộc họ cái kết quả nó không bao nhiêu. Nhưng mà người ta nhanh gọn, người ta làm việc nhanh gọn mà kết, người ta làm ít, làm đỡ tốn thời gian, nhưng mà kết quả rất nhiều. Do đâu? Do cái người đó, người ta có tư duy, có quán chiếu, có suy tư, có trí tuệ. Mà người muốn có trí tuệ như vậy không phải chỉ do học mà có đâu, mà người đó thường xuyên tư duy quán chiếu. Hồi nãy Pháp Hòa nói học thức hay là trí thức á, nó khác hơn trí tuệ. Trí thức là do người khác cho mình, còn trí tuệ là do mình tư duy tu tập. Thì nói tóm lại, Đức Phật dạy trong một cái bài kinh có 5 điều, có 5 cái pháp mà người khác có thể nhìn vào đó để noi gương. Đức Phật gọi là gương sáng. Trong đó có cái gì? Một là chu toàn phận sự, hai là học rộng nghe nhiều, ba là sống tĩnh lặng, bốn là lời nói thiện hiền, năm là có trí tuệ. Mà người mà sống thiện hiền, sống tĩnh lặng, ngôn từ từ ái, tĩnh lặng, học rộng nghe nhiều, thì nhất định đây là những cái trí tuệ là cái quả, mà những cái ở trên là cái nhân. Người sống tĩnh lặng là nhân của trí tuệ. Vì và cái thiện ngôn là cái quả của học rộng nghe nhiều, của tĩnh lặng. Cho nên tĩnh lặng á, giống như là cái nguồn cội. Cái này là cái nhân, cái kia là cái quả. Pháp Hòa ví dụ như nè, mình mà nghe nhiều đó là nhân. Nhờ nghe nhiều như vậy cho nên hiểu biết lớn là quả. Tĩnh lặng là nhân, trí tuệ là quả. Tĩnh lặng là nhân, ngôn thiện là quả. Vì người có tĩnh lặng thì lời nói nó cũng tĩnh lặng, nó sáng suốt. Và đó là cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho chúng ta 5 pháp. Thì đại chúng nhớ 5 cái pháp này. Thì mỗi khi mà mình làm cái gì, mình nói là mình sẽ cố gắng mình thực hiện để mình làm cái gương cho những người thân của mình, đặc biệt là các con cháu của mình. Và quý vị mà gần những cái bậc mà người ta có cái tuệ giác á, người ta linh mẫn, rất là hay, rất là nhạy bén, và mình học hỏi được rất nhiều từ ở các vị đó. Thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt hàng tuần, thì Pháp Hòa xin trích một đoạn kinh Đức Phật nói 5 pháp này gọi là gương đẹp hay là gương sáng, để cho tất cả chúng ta cùng học hỏi, cùng ghi nhớ. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ. Và đại chúng nhớ là chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ làm lễ hiệp kỵ tổ tiên trước khi mình bước vào chương trình Tết vào ngày 15 tháng 2. Tuần tới là ngày mấy? Ngày 10 hả? Phải 10 không? 10 hay 11? 11 tháng 2 là hiệp kỵ. Thì 4 ngày sau là 4 ngày 5 ngày sau là 4 ngày sau là giao thừa. Giao thừa nhằm ngày 15. 15 tháng 2. Dạ. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Đại chúng xả chân chút xíu trước khi đứng dậy. duỗi chân, xả chân cho khỏe.